là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 11 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái sôi nổi phong trào trồng rừng đầu xuân. Tiếp đó mời quý vị và các bạn hòa mình vào các lễ hội ở thị xã Nghĩa Lộ thông qua phóng sự Mùa xuân chảy hội Mường Lò. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 2 năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, năm 2018, tỉnh Yên Bái giành được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong việc tham mưu cho tỉnh ủy và trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị một cách tinh gọn, đảm bảo khoa học, bài bản và chắc chắn theo tinh thần nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 được Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, mô hình mới đã tạo những hiệu ứng tích cực trong xã hội cũng như cán bộ đảng viên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp cũng như tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách các lĩnh vực xây dựng Đảng cũng như toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2019 rất nặng nề. Vì vậy, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trên toàn tỉnh nói chung, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy nói riêng cần bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm mới 2019.
Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 10 tháng 2 tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi tại thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã tổ chức khai hội đền Đông Quương. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự. Đền Đông Quương thờ mẫu Thượng Ngàn và thần vệ quốc cùng các vị anh hùng người dân tộc Tây Khao, Hà Đặc, Hà Bổng, Hà Trương giúp nhà Trần trong kháng chiến chống quân Nguyên 1258-1288. Năm 2009, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Theo truyền thống, lễ hội đền Đông Quương được mở đầu bằng lễ mổ trâu trắng tế mẫu, được thực hiện vào thời khắc đầu tiên của ngày Mão đầu năm, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người dân khỏe mạnh, bản làng yên vui, đất nước được thanh bình. Tiếp đó là lễ dâng chúc văn để bày tỏ lòng thành kính của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Yên nói riêng đối với mẫu và các vị thần linh, cầu cho muôn dân một năm sức khỏe, bình an. Lễ hội đền Đông Quương Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức tại đền mẫu đúng với nghi thức truyền thống. Phần hội đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, bao gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật các dân tộc huyện Văn Yên, hội thi thể thao với các môn thể thao truyền thống. Cùng với đó là hội chợ quê nhằm giới thiệu và quảng bá ẩm thực dân tộc, sản vật nông nghiệp tiêu biểu đặc trưng của các xã thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Huyện Văn Yên cũng phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gian trưng bày và triển lãm báo sơn phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đến dự lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành cũng đã đi thăm một số gian hàng chợ quê bày bán các mặt hàng đặc sản của xã trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2019 đến nay, do nắng nóng khô hạn kéo dài, lượng mưa trên địa bàn huyện Trấn Yên và Yên Bình, thành phố Yên Bái không đáng kể nên nguồn nước ở các hồ chứa và sông suối đang ở mức thấp. Để đảm bảo nguồn nước tưới, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã và đang triển khai kế hoạch cung cấp nước cho sản xuất vụ lúa xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ gieo cấy. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 6.100 ha tại các địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú huy động nhân công các tổ đội chủ động tích nước và sử dụng nguồn nước tiết kiệm hợp lý, tránh việc dẫn dòng tràn lan thất thoát nguồn nước. Bên cạnh đó, các tổ đội còn thường xuyên duy tu bảo dưỡng,
các trạm bơm nạo vét kênh mương dẫn dòng chống thất thoát nguồn nước tưới, đồng thời phối hợp với các địa phương lập kế hoạch tưới phù hợp. Đối với các diện tích khô hạn dài ngày, công ty sẽ huy động trên 30 công nhân lao động vận hành 20 tổ máy bơm nước, khai thác từ các hồ, ao, sông, suối, nhằm cung cấp nguồn nước tưới cho 100% diện tích lúa nước đảm bảo theo đúng kế hoạch. Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, huyện Lục Yên tiếp đón khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Các điểm du lịch Bình Nguyên Xanh Khai Trung, khu sinh thái Đảo Ngọc, Đền Đại Cại, Đền Suối Tiên đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân đến trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Công tác đón tiếp và phục vụ du khách được huyện quan tâm chỉ đạo trước, trong và sau Tết nên không xảy ra bất kỳ sự cố nào làm ảnh hưởng đến khách du lịch. Các cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt là các homestay đã chuẩn bị chu đáo, đón khách đến lưu trú vui xuân dịp Tết.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lượng rác thải đổ ra đường phố ngày càng nhiều hơn. Điều đáng nói là một số bộ phận người dân vẫn còn thiếu ý thức xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Phản ánh của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Theo quan sát, dọc các tuyến đường chính như Điện Biên, Trần Phú, Thanh Niên, trên địa bàn thành phố Yên Bái có thể thấy, ngoài những điểm tập kết rác thải đã xuất hiện thêm những đống rác lớn, nhỏ, tự phát. Tất cả các loại rác từ vỏ bánh kẹo, lon nước ngọt, túi ni lông đến thức ăn dư thừa được vứt bừa bãi trên vỉa hè, gốc cây, chân cột điện hay những nơi công cộng. Tình trạng rác thải tràn lan ở nhiều nơi ảnh hưởng tới môi trường và người dân sống quanh khu vực. Bà Liễu Thị Xuyến, tổ 16, phố Lê Lợi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
"Cái khu vực này là rác rất là nhiều. Cứ đến chiều đến xem là coi như là cứ tấp lập ra vứt rác ở khu vực cầu này của tổ này, thì là không đưa ra cái lời quy định mà có xe ở ngoài đường thì không đưa, chỉ đưa đến đoạn cầu là bắt đầu vứt hàng đống to này, rất là mất vệ sinh ấy. Làm cho bà con ở quanh đây thì cũng thấy là rất là mất vệ sinh, mà để cho môi trường sạch đẹp thì phải có đường sạch sẽ chứ không để lúc nào có chỗ nào cũng có đống rác cũng chết thế này."
Do lượng rác thải sinh hoạt đổ ra đường phố sau Tết tăng nhiều lần so với ngày thường, thêm vào đó nhiều nhà dân còn vứt bỏ chậu quất, cành đào và các loại cây cảnh khác ra ngoài vỉa hè, lề đường mà không đem chặt gọn, thu gom đúng chỗ, đã khiến cho các công nhân vệ sinh môi trường vất vả. Chị Nguyễn Thị Xuân Thọ, đội vệ sinh môi trường số 2, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái cho biết:
"Trời nóng nên là dân, gần như hoa đào chúng tôi rất vất vả, những hoa đào rồi quất, các loại hoa thì nói chung nhiều người có ý thức thì cũng đã chặt gom gọn hoặc là mang về cái đống đổ, nhưng cũng còn một số người cũng còn vất rất là bừa bãi, cũng nói chung là cũng chưa thể đồng hành cùng với anh em công nhân vệ sinh môi trường, nên là anh em chúng tôi cũng rất là vất vả. Thì qua đây thì cũng xin với truyền thông cũng là đóng góp và chia sẻ với anh em, với bà con dân phố của tỉnh Yên Bái nói chung và người phố dân phố của thành phố Yên Bái nói riêng, nghĩa là cũng muốn môi trường sạch đẹp thì cũng nhờ tất cả người dân đều có ý thức chung tay để bảo vệ môi trường và chia sẻ đóng góp cùng chúng tôi cho ngày càng thành phố ngày càng sáng xanh sạch đẹp."
Việc giữ gìn môi trường sạch đẹp và đầu xuân năm mới thể hiện nếp sống văn minh đô thị và văn hóa cộng đồng. Vì vậy, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức thu gom, phân loại, tập kết rác sinh hoạt sau Tết đúng quy định. 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn, làm 2 người chết, 18 người bị thương. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, tăng 5 vụ, tăng 1 người chết và tăng 13 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu vẫn do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, tránh vượt sai quy định, không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường. Trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường kiểm tra tại các bến xe, bến tàu, qua đó cho thấy trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng xe dù bến cóc, các xe đón trả khách đúng quy định. Giá vé đúng quy định của nhà nước, không có hiện tượng nhồi nhét khách. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 620 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe ô tô, 87 xe mô tô, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 67 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu xuân, nhân dân thành phố Yên Bái lại nô nức ra quân trồng cây, mở đầu cho phong trào trồng cây gây rừng trong cả năm. Năm nay, thành phố phấn đấu trồng rừng vụ xuân đạt 170 hectare rừng tập trung và 70.000 cây phân tán. Để đạt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo ngành chuyên môn cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra hiện trường trồng rừng, kiểm tra vận động các vườn ươm chuẩn bị tốt nguồn giống đảm bảo cung ứng nhu cầu của nhân dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Hòa trong không khí trồng cây đầu năm, ngay từ những ngày đầu xuân mới, gia đình ông Phạm Minh Luân ở phố Ninh Thắng, phường Yên Ninh đã bắt tay ngay vào chăm sóc và chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng vụ xuân năm 2019. Hiện gia đình ông Luân đang duy trì diện tích rừng trên 3 hectare, trong đó chủ yếu là keo và một số cây ăn quả khác. Hai năm vừa qua, mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 50 triệu đồng. Ông Luân cho biết.
Thì năm vừa rồi sau khi khai thác xong thì tôi tiến hành lại tiếp tục trồng keo. Và hiện nay thì keo cũng được 2 năm này, nó đang phát triển. Cho nên thỉnh thoảng thì chúng tôi vẫn lên làm cỏ, rồi phát, thực ra phải nói là gì, phát luồng cỏ. Đấy. Chứ còn tỉa thì chúng tôi độ 3 năm thì chúng tôi bắt đầu tỉa. Đấy. Và cứ tỉa năm thứ 3 đến năm thứ 4, thứ 5 là vẫn tỉa tiếp. Vì theo đúng chu kỳ của nó thì là yêu cầu ấy là cây cách cây là 3 mét đến 4 mét, đó là vấn đề yêu cầu quy định.
Với gần 300 hectare đồi rừng, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về trồng rừng góp phần nâng cao thu nhập làm giàu chính đáng, hàng năm phường Yên Ninh đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với khu dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc chăm sóc, khai thác và trồng thay thế rừng hợp lý. Ông Nguyễn Xuân Hiệu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Đối với hội viên nông dân thì bây giờ các đồng chí cán bộ hội viên đang trực tiếp quản lý khai thác khoảng tầm hơn 50 ha. Thì trên cái cơ sở diện tích đó thì đầu năm 2019 thì cán bộ hội viên nông dân cũng đã tích cực để chăm sóc cũng như là trồng mới các diện tích rừng đã khai thác để đảm bảo cho cái việc phủ xanh đất trống đổ núi trọc cũng như là phát triển kinh tế hộ gia đình, mang lại cái cảnh quan tươi thắm cho phường Yên Ninh cũng như là thành phố Yên Bái, và đặc biệt là cũng đem lại cái nguồn thu nhập không nhỏ cho các cái hội viên trong cái việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng và cái việc phát triển trồng rừng nói chung.
Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đầu xuân và trồng cây gây rừng, ngay từ đầu năm 2019, phường Hợp Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các tổ dân phố, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân trồng thay thế đối với diện tích rừng hiện có, phấn đấu trồng gần 30 hectare rừng trong vụ xuân. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch và hưởng ứng cái Tết trồng cây năm 2019, thì đối với phường Hợp Minh cũng xây dựng cái kế hoạch tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn và tập trung vào chỉ đạo kết hợp cả cái việc mà trồng cây vụ xuân năm 19. Thì năm nay thực hiện cái Tết trồng cây, chúng tôi sẽ tổ chức trồng cây tại hai địa điểm dự kiến là khu di tích đền Bà Áo Trắng và khu trường trung học và tiểu học cơ sở phường Hồng Minh. Còn trồng cây tập trung và thực hiện theo kế hoạch trồng rừng ấy, thì đối với phường cũng gieo theo chỉ tiêu là 38 ha, chúng tôi cũng sẽ tiến hành triển khai cho bà con dân. Hiện nay thì bà con dân đã tổ chức làm đất và dọn dẹp mà rừng khai thác để chuẩn bị cho việc mà gieo trồng trong thời gian tới.
Hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng, hàng năm nhân dân trong phường đều trồng thay thế diện tích rừng trong khung thời vụ tốt nhất, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ phong trào trồng cây trồng rừng đã xuất hiện nhiều mô hình đem lại giá trị hiệu quả kinh tế cao. Nhờ phát triển kinh tế đồi rừng mà kinh tế gia đình bà Đoàn Thị Lan, tổ 3 phường Hợp Minh ngày càng khấm khá. Vụ xuân này gia đình bà tiếp tục chăm sóc diện tích rừng trên 3 hectare, đồng thời trồng kế tiếp gần 100 cây quế. Bà Lan chia sẻ.
Quá trình chăm sóc thì những năm đầu tiên khi mới trồng thì tôi sẽ trồng cái thâm canh, cái cây ngắn vụ là cây sắn. Thì là sau khi thu hoạch sắn thì sẽ trả lại cái mật độ cho cây keo. Thế thì cái thực quế thì tôi cũng thấy là cây keo nó cũng mang lại cái lợi ích cho gia đình chúng tôi, là khi chúng tôi mới ra ở riêng thì cũng có tiền để nuôi con ăn học, các cháu cũng trưởng thành, mà đến bây giờ thì gia đình chúng tôi cũng làm được nhà được cửa, trong gia đình thì cái thu nhập nó cũng ổn định.
Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã tích cực hưởng ứng việc trồng cây, trồng rừng gắn với bảo vệ, giữ gìn môi trường sống. Nhờ vậy, diện tích trồng rừng tập trung năm 2018 của các xã phường trồng đạt 170 ha và trên 70.000 cây phân tán. Tổng sản lượng khai thác gỗ rừng trồng năm 2018 đạt trên 8.500 mét khối, mật độ che phủ rừng đạt 38%. Ngoài ra, nhân dân còn tích cực chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả, cây cảnh, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Để hoàn thành mục tiêu trồng mới 170 ha rừng tập trung và 70.000 cây phân tán trở lên trong vụ xuân năm 2019, ngay từ đầu năm, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo ngành chuyên môn cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra các vườn ươm, chuẩn bị tốt nguồn cây giống phục vụ trồng rừng năm 2019.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái sôi nổi phong trào trồng rừng đầu xuân của cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đi hội xuân là nét đẹp văn hóa của cha ông ta từ ngàn xưa. Mỗi một dân tộc đều có cách đón xuân chơi hội riêng. Ở thị xã Nghĩa Lộ, cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, rằm tháng giêng, khắp nơi lại tưng bừng tổ chức nhiều lễ hội dân gian đậm đà bản sắc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Với mong muốn mùa màng tốt tươi, con người hòa thuận, lễ hội rằm tháng giêng được xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức với nhiều trò chơi dân gian như ném còn, leo cột mỡ và xòe, thu hút đông đảo nhân dân và du khách cùng tham gia. Bà Lò Thị Duyên, bản Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Tôi rất vui mừng bởi vì các dân tộc Tết đến dân tộc Thái của chúng tôi là Tết truyền thống, vì các trò chơi dân gian của dân tộc. Thế thì những ngày xuân nào, Tết nào thì cũng tổ chức như thế này, tôi không bỏ lỡ cơ hội nào. Mong sau này mãi mãi Tết nào cũng được vui chơi như thế này.
Ông Nguyễn Thanh Hải, du khách tỉnh Vĩnh Phúc đến xem hội cho biết.
Rất vui vẻ và nhìn thấy không khí của lễ hội là rất tưng bừng và náo nhiệt. Và cảnh tượng con người ở thị xã Nghĩa Lộ là rất vui vẻ và rất ấm cúng.
Thị xã Nghĩa Lộ có 17 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng. Lễ hội dân gian khai hạ ở xã Nghĩa Phúc là một lễ hội mới được phục dựng vài năm gần đây, được tổ chức vào ngày 7 Tết hàng năm. Đây là dịp để đồng bào dân tộc Mường tỏ lòng tôn kính đối với các vị thần linh, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi phát triển, đồng thời gặp gỡ giao lưu để thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng. Sau phần lễ là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống với sự tham gia của người dân trên địa bàn như ném còn, kéo co, đầy gậy, bắn nỏ, đi cầu lắc lư, trèo cột mỡ. Bà Hà Thị Tiếng, người dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ bày tỏ.
Tôi được tham dự cái lễ hội khai hạ này là nói chung là gia thôn ạ thượng rất vui mừng, và kể cả dân xã Nghĩa Phúc nữa. Sau cái đợt khai hạ này thì chúng tôi rất là phấn khởi, lao động sản xuất.
Nhiều năm gần đây, những lễ hội đã được thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo 7 xã phường lên kế hoạch tổ chức vào đầu năm mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, đặc biệt phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đồng thời góp phần giữ gìn và quảng bá những di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận cấp quốc gia như nghệ thuật xòe Thái, nghệ thuật hạn khuống của đồng bào Thái. Ông Vi Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Hàng năm xã Nghĩa An tổ chức lễ hội và trò chơi dân gian cho bà con dân trong xã để khuyến khích bà con dân là để tức là phát triển sản xuất, thứ hai là cùng bà con vui chơi trong một thời gian được làm ăn vất vả, nghỉ Tết thì cũng là trong một năm mới làm ăn phát đạt và khấm khá, duy trì được cái bản sắc văn hóa dân tộc từ thời xa xưa ông cha truyền lại cho.
Từ mùng 3 đến hết rằm tháng giêng, ở thị xã Nghĩa Lộ có hàng chục lễ hội được tổ chức, những bản làng rộn rã tiếng trống chiêng, những cô gái Thái thắp đáy lưng ong trong nhịp xòe bịn dịn. Việc giữ gìn và phát huy những giá trị của những lễ hội đầu năm mới sẽ được thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tổ chức thực hiện hàng năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân.
Quý vị vừa nghe bài viết Mùa xuân chảy hội Mường Lò do cộng tác viên Nguyễn Thư Xuân Tỉnh thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Vui hội xuân.
Thank you. gáy trên đường, màn sương dần buông trên đỉnh núi, con suối hát reo bài ca.
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với những chính sách tốt từ các nước và vùng lãnh thổ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc cùng những thị trường mới đầy tiềm năng, 2019 là năm hứa hẹn sẽ là một năm bội thu của xuất khẩu lao động.
Ngay trong những ngày cả nước đang cùng nhau đón xuân mới thì tại các phi trường, nhiều nhóm lao động Việt Nam vẫn làm thủ tục xuất cảnh để đến nhiều nước khác nhau làm việc. Điều đó cho thấy hoạt động xuất khẩu lao động vẫn nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu năm 2019. Sau một năm 2018 thành công ngoài mong đợi, theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2018, cả nước có 142.860 lao động đi làm việc tại các nước, vượt 30% so với kế hoạch đề ra. Dự báo về thị trường xuất khẩu lao động, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tống Hải Nam cho rằng, năm 2019, số lượng lao động sang Nhật Bản làm việc sẽ còn tiếp tục tăng mạnh hơn nữa khi dự luật mới về lao động nước ngoài có hiệu lực từ tháng 4 năm 2019. Với dự luật này, trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ tiếp nhận khoảng 345.000 lao động nước ngoài làm việc trong những ngành nghề là thế mạnh của lao động Việt Nam như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, khách sạn, nhà hàng, ngư nghiệp, vệ sinh, tòa nhà, công nghiệp rèn đúc, công nghiệp điện, điện tử, thông tin, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và hàng không. Đây là những công việc khá thuận lợi cho lao động Việt Nam đi kèm mức thu nhập hấp dẫn, sẽ khiến lượng lao động đến Nhật tăng mạnh trong thời gian tới. Thị trường Đài Loan cũng có những chính sách cởi mở hơn với lao động nước ngoài. Đại diện Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trước đây, những lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan hết 3 năm hợp đồng phải về nước gia hạn, sau đó mới có cơ hội ở lại đây thêm 2 năm tiếp theo. Nhưng luật dịch vụ việc làm của Đài Loan hiện nay đã cho phép lao động nước ngoài gia hạn hợp đồng tại chỗ với thời gian có thể kéo dài từ 12 tới 14 năm. Đây là cơ hội tốt cho hơn 220.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan và những lao động đang có nhu cầu sang Đài Loan làm việc. Những tín hiệu tốt trong lĩnh vực xuất khẩu lao động còn được kéo dài với bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động được ký vào cuối năm 2018 trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ Lao động Thương binh Xã hội tại các nước châu Âu. Thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ riêng với thị trường Bulgaria, Việt Nam có thể cung ứng 50.000 lao động ở các lĩnh vực xây dựng, dệt may, nông nghiệp công nghệ cao, điều dưỡng. Do vậy, việc ký kết thỏa thuận giữa cơ quan quản lý lao động của hai nước mang tính khai mở hợp tác về lao động, bao gồm cả xuất khẩu lao động và đào tạo nghề. Không chỉ Bulgaria, Romania cũng được đánh giá là thị trường xuất khẩu lao động tiềm năng trong khu vực châu Âu. Romania có nhu cầu tiếp nhận lao động ngoài nước, ngành nghề phù hợp với lao động Việt Nam, mức lương và thu nhập của người lao động đảm bảo, chi phí trước khi đi thấp. Một nước cũng đang thu hút mạnh nhân lực từ Việt Nam là Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là ngành điều dưỡng. Thông tin từ Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á, công ty trách nhiệm hạn Vinates, hai đơn vị đang đào tạo và đưa điều dưỡng sang Đức cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2019, các đối tác Đức đã liên tục tổ chức những đợt tuyển dụng đào tạo dành cho lao động Việt Nam để sang Đức làm việc và học tập. Hiện mức lương mà lao động Việt Nam nhận được khi làm việc tại Đức vào khoảng 70 triệu đồng một tháng và được hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của Đức như lao động người bản xứ. Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, trung bình mỗi năm có khoảng 1,2 triệu người bước vào độ tuổi lao động và 400.000 người ra khỏi độ tuổi lao động. Với 800.000 người bổ sung cho lực lượng lao động mỗi năm, nước ta không còn dôi dư nhiều lao động để xuất khẩu. Do đó, trong thời gian tới, xuất khẩu lao động không hướng đến số lượng mà phải là chất lượng.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.